Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 2, trước hết chúng tôi xin gửi đến quý vị tuyên ngôn chung của Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Đền Thờ và Đại học Al-Azhar. Tiếp đến chúng tôi có bài tường thuật hoạt động ngày cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm tại Abu Dhabi. Trong phần thứ ba của buổi phát, trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Các tội nghịch với nhân đức thờ phượng, tin và thực hành ma thuật. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca Xuân. Bây giờ kính mời quý vị nghe tuyên ngôn chung của Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Đền Thờ và Đại học Al-Azhar.
Kính thưa quý vị thính giả, một biến cố rất quan trọng trong tương quan giữa Công giáo và Hồi giáo là sự kiện chiều tối ngày 4 tháng 2 vừa qua và cuối buổi gặp gỡ liên tôn quốc tế tại Abu Dhabi với sự tham dự của 700 vị lãnh đạo các tôn giáo và học giả quốc tế, Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Aman Antaze của Đền Thờ và Đại học Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập, đã tuyên bố tuyên ngôn chung mạnh mẽ, lên án khủng bố và bạo lực. Thiên Chúa không muốn danh Ngài bị lạm dụng để khủng bố dân chúng. Allah được coi là thẩm quyền tinh thần cao nhất của 900 triệu tín đồ Hồi giáo Sunni trên thế giới. Tuyên ngôn này được coi như một cột mốc trong tương quan giữa Kitô giáo và Hồi giáo, và cũng là một sứ điệp có ảnh hưởng mạnh mẽ trên chính trường quốc tế. Trong lời tựa, sau khi khẳng định tín ngưỡng giúp tín hữu nhìn tha nhân như một người anh chị em cần nâng đỡ và yêu thương, hai vị thủ lãnh khẳng định rằng văn kiện này mời gọi tất cả mọi người vốn mang trong con tim niềm tin nơi Thiên Chúa và sự tin tưởng nơi tình huynh đệ của con người hãy liên kết và cộng tác với nhau. Tuyên ngôn xác quyết, Allah và Giáo hội Công giáo nhận nền văn hóa đối thoại như một con đường, sự cộng tác chung và một đường lối hành xử. Sự hiểu biết nhau như một phương pháp và tiêu chuẩn. Qua văn kiện này, chúng tôi yêu cầu chính mình thỉnh cầu các vị lãnh đạo của thế giới, những người thực thi chính sách quốc tế và nền văn hóa hoàn cầu. Hãy nghiêm túc dấn thân để phổ biến nền văn hóa bao dung, sống chung và hòa bình. Can thiệp sớm bao nhiêu có thể để chặn đứng sự đổ máu người vô tội, chấm dứt chiến tranh, xung đột, sự suy thoái môi trường và suy đồi văn hóa mà thế giới đang trải qua. Hai vị lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo tuyên bố mạnh mẽ, tin rằng trong số những nguyên nhân quan trọng gây ra khủng hoảng trên thế giới ngày nay, có sự kiện lương tâm con người bị gây mê và xa lìa các giá trị tôn giáo, cá nhân chủ nghĩa thống trị và những triết lý duy vật. Tuy nhìn nhận có những bước tiến tích cực do nền văn minh hiện đại mang lại, nhưng tuyên ngôn nhấn mạnh sự sa sút luân lý đạo đức ảnh hưởng đối với các hoạt động quốc tế và làm suy yếu các giá trị tinh thần cũng như tinh thần trách nhiệm, khiến cho nhiều người lâm vào cái vòng cực đoan vô thần và bất khả tri, hoặc rơi vào tình trạng tôn giáo cực đoan và duy căn mù quáng. Trào lưu tôn giáo cực đoan và quốc gia chủ nghĩa cùng với thái độ bất bao dung đã tạo nên những dấu hiệu chứng tỏ một thế giới thứ ba từng mảnh.
Đức Thánh Cha và vị Đại Imam khẳng định rằng, những cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng, bất công, phân phối không đồng đều các tài nguyên thiên nhiên, qua đó chỉ có một nhóm thiểu số giàu có được hưởng, gây hại cho đa số dân trên trái đất, đã và đang tiếp tục tạo nên vô số người bệnh, những người túng thiếu và chết chóc, gây ra những cuộc khủng hoảng làm cho nhiều người phải chết chóc tại các nước. Đứng trước sự khủng hoảng mang lại chết chóc cho hàng triệu trẻ em, giống như bộ xương vì nghèo đói, hiện có sự im lặng quốc tế không thể chấp nhận được. Tuyên ngôn nói thêm rằng, điều hiển nhiên là gia đình là rất thiết yếu, cũng như sự thức tỉnh tôn giáo là điều rất quan trọng, nhất là nơi những người trẻ, để đương đầu với những xu hướng cá nhân chủ nghĩa, ích kỷ, xung đột, cực đoan và cửu thụ thái quá dưới nhiều hình thức khác nhau. Đức Thánh Cha và vị đại imam nhắc nhở rằng, Đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta hồng ân sự sống, cần phải được giữ gìn. Đó là một hồng ân mà không ai có quyền tước đoạt, đe dọa hay tùy ý lèo lái. Vì thế, chúng tôi lên án mọi hành động đe dọa sự sống như diệt chủng, những hành vi khủng bố, cưỡng bách di cư, buôn bán cơ phận người, phá thai, làm cho chết êm dịu và những chính sách ủng hộ những điều ấy. Hai vị lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo mạnh mẽ tuyên bố rằng, các tôn giáo không bao giờ xúi dục chiến tranh và không sách động những thái độ oán ghét, đố kỵ, cực đoan và cũng không mời gọi thi hành bạo lực và đổ máu. Những tai ương đó là kết quả của sự xuyên tạc giáo huấn tôn giáo, lạm dụng tôn giáo vào những mục tiêu chính trị và cả những giải thích do một nhóm người thuộc các tôn giáo. Vì thế, chúng tôi yêu cầu mọi người hãy ngưng lợi dụng tôn giáo để sách động oán thù, bạo lực, cực đoan và cuồng tín mù quáng. Hãy ngưng lạm dụng danh Thiên Chúa để biện minh cho những hành vi giết người, phát lưu, khủng bố và đàn áp. Đức Giáo Hoàng và Đại Imam nhắc nhở rằng, Thiên Chúa toàn năng không cần được ai bảo vệ và không muốn danh của Ngài được dùng để khủng bố dân chúng. Tuyên ngôn chứng thực rằng, tự do là một quyền của mỗi người. Mỗi người được hưởng tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng, ngôn luận và hành động. Sự đa nguyên và khác biệt tôn giáo, màu da, phái tính, chủng tộc và ngôn ngữ là một ý muốn khôn ngoan của Thiên Chúa. Và từ sự khôn ngoan của Thiên Chúa nảy sinh quyền tự do tín ngưỡng và tự do được khác biệt. Vì thế cần lên án việc cưỡng bách người ta phải theo một tôn giáo hoặc một thứ văn hóa nào, cũng như việc áp đặt một kiểu mẫu văn minh mà người khác không chấp nhận. Tiếp đến, tuyên ngôn cũng khẳng định rằng, việc bảo vệ các nơi thờ phượng, đền thờ, nhà thờ và đền thờ Hồi giáo là nghĩa vụ được các tôn giáo, các giá trị nhân bản, các luật pháp và hiệp ước quốc tế đảm bảo. Mọi toan tính tấn công các nơi thờ phượng hoặc đe dọa các nơi ấy bằng những vụ khủng bố hoặc đánh bom hay phá hủy đều là một sự đi trệch với các giáo huấn của các tôn giáo và là một hành vi vi phạm trắng trợn công pháp quốc tế.
Tuyên ngôn cũng tái nhắc nhở rằng khủng bố đáng kinh tởm đe dọa an ninh của con người, ở Đông cũng như Tây Phương, gieo rắc kinh hoàng, sợ hãi và bi quan không phải do tôn giáo. Tuy rằng những kẻ khủng bố lạm dụng tôn giáo, nhưng là do những giải thích sai lầm chất chứa từ lâu về các văn bản tôn giáo, do những chính sách gây đói nghèo, bất công, đàn áp, kiêu hãnh. Vì thế, cần chấm dứt sự ủng hộ các phong trào khủng bố qua việc cung cấp tiền bạc, võ khí, kế hoạch hoặc những biện minh và cả những tường thuật báo chí, và coi tất cả những điều ấy như những tội phạm quốc tế, đe dọa an ninh và hòa bình thế giới. Tuyên ngôn khẳng định rằng, cần dấn thân thiết lập trong các xã hội chúng ta một ý niệm về quyền công dân trọn vẹn và từ khước dùng những từ ngữ thiểu số có tính chất kỳ thị, chứa đựng trong đó những mầm mống làm cho ta cảm thấy bị cô lập và thấp kém. Trong tuyên ngôn có khẳng định, một sự cần thiết không thể thiếu được đó là nhìn nhận quyền của phụ nữ được học hành, làm việc, thi hành các quyền chính trị của họ. Ngoài ra, phải hoạt động để giải thoát phụ nữ khỏi những áp lực chính trị và xã hội, ngược với những nguyên tắc tín ngưỡng và phẩm giá của họ. Cũng cần bảo vệ phụ nữ chống lại nạn khao thác bóc lột, vì thế cần chấm dứt tất cả những tập tục vô nhân đạo và những thói tục thô bỉ, hạ nhục phẩm giá của phụ nữ, và làm việc để thay đổi những luật lệ ngăn cản không cho phụ nữ được hưởng trọn vẹn các quyền của họ. Sau khi tái khẳng định quyền của các trẻ em được tăng trưởng trong một môi trường gia đình, được lương thực và giáo dục, hai vị lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo khẳng định rằng, cần lên án bất kỳ tập tục nào vi phạm phẩm giá của các trẻ em và các quyền của chúng. Một điều quan trọng nữa, đó là cảnh giác chống lại những nguy hiểm mà các em dễ gặp, đặc biệt trong môi trường kỹ thuật số. và coi như một tội ác nặng buôn bán sự thân ấy của các em và bất kỳ vi phạm nào chống lại tuổi thơ của các em. Sau cùng, Allaha và Giáo hội Công giáo yêu cầu văn kiện này trở thành đối tượng nghiên cứu và suy tư trong tất cả các trường học, đại học và các học viện giáo dục và huấn luyện. Hai vị cầu mong tuyên ngôn trở thành một biểu tượng vòng tay đón nhận nhau giữa Đông và Tây Phương, giữa Bắc và Nam bán cầu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe bài tường thuật các hoạt động ngày cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm tại Abu Dhabi.
Kính thưa quý vị thính giả, vào lúc 9:15 sáng mùng 5 tháng 2, Đức Thánh Cha viếng thăm nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của Abu Dhabi trong ngày thứ 3 của Đức Thánh Cha tại Emirati. Đây là một trong hai nhà thờ Công giáo duy nhất ở Abu Dhabi. Nhà thờ này bắt đầu được xây dựng lần thứ nhất năm 1963, được xây dựng lại năm 1981 và trở thành nhà thờ chính tòa 2 năm sau đó, 1983. Vì ở thành phố Abu Dhabi chỉ có hai nhà thờ, nên số tín hữu đến tham dự thánh lễ tại đây rất đông. Đức Thánh Cha đến nhà thờ và được đón tiếp bởi vị đại diện tông tòa tại Nam Ả Rập, linh mục tổng đại diện, cha xứ và đông đảo giáo dân. Đức Thánh Cha vào nhà thờ và được một gia đình trao cho ngài bó hoa để đặt trên bàn thờ. Sau khi chúc lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha di chuyển đến sân vận động Jaze để dâng thánh lễ cầu bình an và công lý. Số người tham dự thánh lễ cả bên trong lẫn bên ngoài sân vận động khoảng 180.000 người, đến từ khoảng 100 quốc gia, trong đó có khoảng 4.000 người Hồi giáo. Tin mừng trong thánh lễ được công bố là bài tin mừng về các mối phúc. Phúc thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Tin mừng được công bố bằng tiếng Anh, trong khi bài đọc thứ nhất bằng tiếng Ả Rập. Đức Thánh Cha giảng bằng tiếng Ý và được một linh mục thông dịch ra tiếng Ả Rập. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
"E la parola con cui Gesù comincia la sua predicazione nel Vangelo di Matteo. Ed è il ritornello che egli ripete oggi, quasi a voler fissare nel nostro cuore prima di tutto un messaggio basilare. Se stai con Gesù, se come i discepoli di allora ami ascoltare la sua parola, se cerchi di viverla ogni giorno, sei beato."
Phúc thay, đây là lời Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng trong Tin Mừng Matthew. Điệp từ này Ngài cũng lặp lại hôm nay, như để điều chỉnh con tim chúng ta hơn bất cứ điều gì khác, về một thông điệp thiết yếu, đó là: nếu bạn ở với Chúa Giêsu, nếu bạn thích lắng nghe lời của Ngài như các môn đệ đã làm xưa, nếu bạn cố gắng sống điệp từ này mỗi ngày, thì bạn được chúc phúc. Không phải là sẽ được, nhưng là được trong hiện tại. Đây là sự thật đầu tiên chúng ta biết về đời sống Kitô hữu. Các mối phúc này không đơn giản là một danh sách dài những chỉ dẫn bên ngoài để thực hiện, hoặc một bộ các giáo huấn cần biết. Trước hết và trên hết, đời sống Kitô hữu không phải là như thế. Nhưng đúng hơn, đó là việc nhận biết rằng, trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta là những người con yêu dấu của Chúa Cha. Đời sống Kitô hữu nghĩa là sống niềm vui của lời chúc phúc này. Muốn sống cuộc sống như một chuyện tình, một câu chuyện tình yêu trung tín của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta và luôn muốn thông hiệp với chúng ta. Đây là lý do cho niềm vui của chúng ta, một niềm vui không ai trên thế giới này, và cũng không hoàn cảnh nào trong cuộc sống có thể lấy đi khỏi chúng ta được. Đó là một niềm vui mang lại bình an giữa những đau khổ, một niềm vui giúp chúng ta tham dự vào sự sống hạnh phúc vĩnh cửu đang chờ đợi chúng ta. Anh chị em thân mến, trong niềm vui gặp gỡ anh chị em, đây là lời tôi nói với anh chị em, những người được chúc phúc. Tuy nhiên, dù Chúa Giêsu gọi các môn đệ của Ngài là những người được chúc phúc, nhưng họ phải đụng đến những lý do của từng mối phúc. Nơi đó chúng ta thấy có một sự đảo lộn so với lối suy nghĩ chung. Người giàu có và quyền lực là những người được chúc phúc, là những người thành công và được mọi người chúc tụng. Ngược lại đối với Chúa Giêsu, phúc cho những người nghèo, người hiền lành và những người còn lại thậm chí còn phải trả giá bằng hình ảnh đen tối và ngay cả sự bắt bớ. Ở đây, ai là người đúng? Chúa Giêsu hay thế gian? Để hiểu điều này, chúng ta hãy nhìn vào cách Chúa Giêsu đã sống. Nghèo về mọi thứ, nhưng giàu về tình yêu. Ngài đã chữa lành cho nhiều người, nhưng không dành cho chính mình. Ngài đã đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Ngài dạy chúng ta rằng, sự vĩ đại không nằm ở việc có, nhưng là ở việc cho đi. Công chính và hiền lành, Ngài không kêu gọi kháng cự, nhưng để mình bị kết án một cách bất công. Bằng cách này, Chúa Giêsu đã mang lại tình yêu Thiên Chúa vào thế giới. Chỉ bằng cách này, Ngài đã đánh bại cái chết, tội lỗi, sợ hãi và chính thế gian. Chỉ bằng sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa. Hôm nay, cùng nhau tại đây, chúng ta cầu xin ân sủng tái khám phá ra sự lôi cuốn của việc theo Chúa Giêsu, bắt chước Người, không tìm kiếm ai khác ngoài Ngài và tình yêu khiêm nhường của Ngài. Vì đây là ý nghĩa cuộc sống của chúng ta, hiệp thông với Ngài và trong tình yêu với người khác. Anh chị em có tin điều đó không?
Tôi cũng cảm ơn anh chị em vì cách anh chị em sống tin mừng mà chúng ta đã nghe. Người ta nói rằng tin mừng được viết và tin mừng được sống có sự khác nhau, giống như bản nhạc được viết và bản nhạc được trình diễn. Anh chị em ở đây biết giai điệu tin mừng và anh chị em hăng say sống nhịp điệu của nó. Anh chị em là một ca đoàn hợp nên từ sự đa dạng về quốc gia, ngôn ngữ và nghi lễ. Một sự đa dạng mà Chúa Thánh Thần yêu thích và muốn ngày càng trở nên hài hòa, để tạo nên một dàn giao hưởng. Hợp ca vui tươi này của Đức Tin là một lời chứng cho mọi người và xây dựng giáo hội. Tôi bị đánh động khi nghe Đức cha Hinder nói, Ngài cảm thấy không chỉ Ngài là mục tử của anh chị em, nhưng chính anh chị em với những gương sáng, anh chị em cũng thường là mục tử của Ngài. Tuy nhiên, sống như người được chúc phúc và bước theo con đường của Chúa Giêsu không có nghĩa là luôn phấn khởi. Những người chịu chèn ép, chịu bất công, những người làm tất cả những gì có thể để kiến tạo hòa bình, họ biết đau khổ là gì. Chắc chắn, thật không dễ khi anh chị em sống xa nhà và có thể cảm nhận sự thiếu vắng tình cảm từ những người thân yêu và cũng cảm thấy không chắc chắn về tương lai của mình. Nhưng Chúa thành tín và không bỏ rơi dân người. Một câu chuyện từ cuộc đời của Thánh Anton Viện Phụ, người sáng lập vĩ đại của đời đang tu trong sa mạc, có thể hữu ích cho chúng ta. Vì Chúa, Ngài đã bỏ hết mọi sự và vào ở trong sa mạc. Tại đó có những lúc Ngài phải trải qua cuộc chiến đấu thiêng liêng gay gắt, khiến Ngài không bình an. Ngài bị tấn công bởi những ngờ vực và bóng tối, và thậm chí bởi cám dỗ hoài niệm và nuối tiếc về cuộc sống trước đây. Nhưng sau đó, sau tất cả những dằn vặt này, Chúa đã an ủi Ngài và Thánh Anton đã hỏi Chúa, Ngài đã ở đâu? Tại sao trước đây Ngài không xuất hiện để giải thoát con khỏi sự đau khổ? Rồi Ngài nghiệm được một cách rõ ràng câu trả lời của Chúa Giêsu, ta ở đây. Chúa gần gũi, điều này có thể xảy ra khi chúng ta phải đối mặt với một thử thách hay một thời điểm khó khăn. Chúng ta nghĩ rằng mình đơn độc, thậm chí trước đó chúng ta đã dành nhiều thời gian với Chúa. Trong những lúc đó, dù không can thiệp ngay lập tức, nhưng Ngài vẫn đi cạnh chúng ta. Và nếu chúng ta tiếp tục tiến bước, Ngài sẽ mở cho chúng ta một con đường mới. Bởi vì Chúa là chuyên gia trong việc làm những điều mới, Ngài có thể mở những con đường trong sa mạc.
Anh chị em thân mến, tôi muốn nói với anh chị em điều này. Sống các mỗi phút không đòi hỏi những cử chỉ vĩ đại. Hãy nhìn vào Chúa Giêsu, Ngài không để lại văn bản viết nào, cũng không xây dựng gì lớn lao. Và khi Ngài nói với chúng ta về cách sống, Ngài đã không yêu cầu chúng ta xây dựng những công trình vĩ đại hay đánh dấu bản thân bằng những cử chỉ phi thường. Ngài chỉ yêu cầu chúng ta thực hiện một tác phẩm nghệ thuật mà mọi người đều có thể làm được, đó là cuộc sống của chính mỗi người chúng ta. Do đó, các mỗi phút là bản đồ cuộc sống, không đòi hỏi những hành động siêu phàm, nhưng bắt chước Chúa Giêsu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Các mỗi phút mời chúng ta giữ cho trái tim mình được sạch, để trên hết, thực hành sự hiền lành và công chính, để trở nên lòng thương xót cho tất cả mọi người, để sống những đau khổ kết hiệp với Thiên Chúa. Đây là sự thánh thiện của cuộc sống hàng ngày, là điều không cần phép lạ hay dấu chỉ phi thường. Các mỗi phút không dành cho các siêu nhân, mà dành cho những con người phải đối mặt với bao nhiêu thách đố và khó khăn mỗi ngày. Ai sống theo Chúa Giêsu, người đó có thể làm sạch thế giới. Họ giống như một cây xanh mà ngay cả trong vùng đất khô cằn cũng có thể hấp thụ không khí ô nhiễm mỗi ngày và trả lại oxy. Tôi cầu chúc cho anh chị em cũng giống như thế, bén rễ sâu vào Chúa Giêsu và sẵn sàng làm điều tốt cho những người xung quanh. Ước gì những cộng đoàn của anh chị em là đảo của hòa bình. Cuối cùng tôi muốn dừng lại một chút ở hai trong số các mối phúc. Trước tiên, phúc thay ai hiền lành. Không phải phúc cho những kẻ tấn công hoặc chế ngự người khác, nhưng là cho những người theo lối hành xử của Chúa Giêsu, Đấng đã cứu chúng ta. Ngài hiền lành ngay cả đối với những kẻ buộc tội mình. Tôi muốn trích lời của Thánh Phanxicô khi Ngài cho các anh em những chỉ dẫn về việc tiếp cận những người Saracen và không Kitô. Ngài viết, đừng làm cho họ phải tranh luận hay bất đồng, nhưng để họ tìm thấy mình là thụ tạo con người vì tình yêu Thiên Chúa, và để họ tuyên xưng rằng họ là Kitô hữu. Không tranh luận cũng không bất đồng. Vào thời điểm đó, trong khi nhiều người trang bị vũ khí nặng, Thánh Phanxicô đã chỉ ra rằng các Kitô hữu chỉ cần trang bị vũ khí là đức tin hiền lành và tình yêu cụ thể. Sự hiền lành rất quan trọng. Nếu chúng ta sống trong thế giới theo cách của Thiên Chúa, chúng ta sẽ trở nên kênh hiện diện của Ngài. Bằng không, chúng ta sẽ chẳng sinh hoa trái. Một phúc thứ hai, phúc thay ai xây dựng hòa bình. Kitô hữu thúc đẩy hòa bình, bắt đầu với cộng đoàn nơi mình đang sống. Trong sách Khải Huyền, trong số các cộng đoàn của Chúa Giêsu có một cộng đoàn, đó là Philadelphia, mà tôi nghĩ có sự tương đồng với anh chị em. Giáo hội đó không giống như hầu hết các giáo hội khác. Chúa đã không trách cứ điều gì. Thật vậy, giáo hội ấy đã giữ lời Chúa Giêsu, không chối bỏ danh Ngài và đã kiên trì, nghĩa là tiến bước ngay cả khi gặp khó khăn. Ngoài ra còn có một chi tiết quan trọng. Cái tên Philadelphia có nghĩa là tình yêu giữa anh em, tình huynh đệ. Thế đó, một giáo hội kiên trì giữ lời Chúa Giêsu, tình huynh đệ thì đẹp lòng Chúa và sinh hoa trái. Tôi cầu xin cho anh chị em ân sủng để gìn giữ bình an, hiệp nhất, chăm sóc lẫn nhau với tình huynh đệ tốt lành, nơi đó không có Kitô hữu hạng nhất, hạng nhì. Nguyện xin Chúa Giêsu Đấng kêu gọi anh chị em đến các mối phúc, ban cho anh chị em ân sủng để luôn tiến bước không nản lòng, lớn lên trong tình yêu với nhau và với tất cả mọi người. Với những lời trên đây, Đức Thánh Cha đã kết thúc bài giảng của mình. Thánh lễ kết thúc lúc 12 giờ giờ địa phương. Sau đó Đức Thánh Cha tiếp tục ra sân bay để trở về lại Roma.
Tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Các tội nghịch nhân đức thờ phượng Chúa, tin và thực hành ma thuật.
Một người đàn bà đau khổ vừa bị mất đứa con trai đầu lòng, đến gặp bà thầy Pháp, chẳng những không được những lời an ủi, nhưng còn bị thầy Pháp cho biết cả đứa con trai còn lại của bà cũng đang bị lâm nguy. Vì thế cần phải cấp tốc làm những nghi thức bảo vệ rất tốn kém. Người đàn bà trả lời là không có tiền bạc để thi hành các nghi thức đó. Bà thầy Pháp nói, nếu bà bán nhà đi thì có thể trả được phí tổn những nghi thức cần thiết vì mạng sống của con. Người mẹ sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hy sinh nào. Cũng bà thầy Pháp đó nói với một người đàn ông đến xin bà trợ giúp vì ông cảm thấy đang bị một đối thủ cạnh tranh bách hại. Bà trao cho người đàn ông một con búp bê nhỏ bằng sáp có ghim những cây kim. Bà bảo người đàn ông ấy phải bí mật dìm con búp bê đó vào bình nước thánh trong nhà thờ và đọc tên kẻ thù của mình, rồi sau đó phải âm thầm chôn con búp bê tại một nghĩa trang hẻo lánh. Người đàn ông khắn cầu, ông ta thi hành tỉ mỉ những lời dạy của bà thầy bói, và ít lâu sau, khi ông ta được biết đối thủ của mình bị một thứ bệnh ung thư ở cổ, ông nhảy lên vì vui mừng, vội chạy lại văn phòng của bà thầy bói. Tới nơi, không chờ đợi gì cả, ông vội chạy vào văn phòng của bà. Ông ôm hôn bà ta, rối ít cảm ơn bà thầy bói. Vì nhờ bà và những lời chỉ dẫn của bà, kẻ thù của ông bây giờ bị bệnh và sắp chết vì bệnh ung thư. Các khách hàng khác đang chờ đợi đến phiên mình, chứng kiến cảnh tượng và sự việc. Họ kinh hoàng, nhảy khỏi ghế và cắm đầu chạy ra ngoài cửa và không trở lại nữa. Kính thưa quý vị thính giả, trên đây là hai trong số rất nhiều ví dụ được linh mục Francesco Bamonte kể lại trong các khóa học dành cho các tín hữu Công giáo Italia về cách thức làm thế nào để tự vệ chống lại các thầy bói, thầy pháp, ông đồng bà bóng nhan nhản tại Italia với hơn 20.000 người, thu hút 10 triệu khách hàng và doanh số lên tới 60 tỷ Mỹ kim. Từ vài năm nay, cha Bamonte làm cha sở giáo xứ Thánh Gioan Bosco ở Badia Enmi, thuộc tỉnh Siena, Italia, cách Roma chừng 250 cây số về hướng bắc. Tiếp tục loạt bài về các thứ tội ngược với nhân đức thờ phượng Chúa, hôm nay chúng tôi xin bàn tới tội thực hành ma thuật.
Khi thực hành ma thuật, người ta không chủ yếu nhắm tiên đoán những điều vị lai hay tránh những ảnh hưởng tai hại của sự vật như trong trường hợp kiên cử nhảm nhí. Trái lại, người thực hành ma thuật muốn tự mình tạo ra các công hiệu diệu kỳ bằng cách sử dụng các năng lực bí ẩn. Các nhà luân lý thường phân biệt hai thứ ma thuật khác nhau. Ma thuật đen là phương thức dùng các năng lực ma quỷ, bùa chú, thư yểm để làm hại người khác. Còn ma thuật trắng là khi người sử dụng không kết ước với ma quỷ, nhưng dùng các sức mạnh huyền bí để mưu ích cho người khác. Ma thuật khác với tôn giáo ở chỗ con người dùng các phương thức huyền bí để kêu cầu hoặc sai khiến thần linh phục vụ cho chủ ý của mình, hoặc gây hại cho tha nhân, hoặc thực thi một điều lợi ích nào đó. Trái lại, tôn giáo công nhận quyền đưa ra sáng kiến thuộc về đấng tối cao. Chẳng hạn trong các bí tích của giáo hội, chính Thiên Chúa tự nguyện muốn cứu rỗi con người và ban cho con người ơn ích khi con người thực thi hoặc lãnh nhận các bí tích do Ngài thiết lập. Thiên Chúa tự nguyện ban ơn cho con người, chứ không phải vì con người làm các nghi thức bí tích mà có thể khiến cho Thiên Chúa phải ban ơn cho mình. Bí tích chỉ có thể trở nên một dụng cụ cứu rỗi khi con người cử hành và lãnh nhận bí tích trong tinh thần khiêm tốn, tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa. Trở lại kinh nghiệm của cha Bamont khi đến nhận giáo xứ mới ở Badia Enmi, cha nhận thấy tại vùng đẹp đẽ và đông đảo du khách này có nhiều người trở thành nạn nhân của nạn bói toán ma thuật. Sau nhiều cuộc nghiên cứu và điều tra, cha đã thu thập được 20 vụ có đầy đủ chứng cứ. Nhiều người bị các thầy pháp xúi dục, bán hết gia sản hoặc bị họ hoàn toàn bóc lột và lâm vào vòng nguy hiểm về phương diện tài chánh cũng như luân lý và tâm lý. Vì thế, cha Bamont đã quyết định tổ chức những cuộc gặp gỡ, mời các tín hữu trong xứ Thánh Gioan Bosco và các xứ lân cận đến để trao đổi, thảo luận về đề tài, làm thế nào để tự vệ chống lại các thầy pháp. Trong các cuộc họp đó, ngoài việc trình bày giáo huấn của Kinh Thánh Tân Ước và Cựu Ước lên án ma thuật, chiêm tinh, lên đồng, cầu cơ, cha Bamont cũng nhắc lại giáo huấn liên tục của giáo hội về vấn đề này, rồi đề cập đến những thí dụ cụ thể về những trò lăng băm của các thầy bói, lợi dụng sự dễ tin, nhẹ dạ của nhiều người dân để bóc lột họ.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Familia Cristiana Gia đình Kitô, số ra đầu tháng 4 năm 1999 tại Italia, ông Leonardo Massile, 60 tuổi, một nhà trinh thám tư có 21 năm kinh nghiệm nghề nghiệp, cho biết nhiều thầy bói, thầy pháp cũng dùng các thám tử tư để thu thập các tin tức về thân chủ của họ. Tôi có thể xác nhận điều này do kinh nghiệm trực tiếp của tôi. Ít là 5-6 lần tôi đã được các thầy bói, các nhà chiêm tinh và thầy pháp xin tôi điều tra khách hàng cho họ, nhưng tôi từ chối vì tôi thấy họ là những kẻ lường gạt. Đáng tiếc là một số đồng nghiệp của tôi làm việc cho các thầy bói đó để được những món lợi to lớn. Ông Massile giải thích rằng khi một thân chủ xin hẹn với thầy bói hoặc là thầy pháp, thì thường thường phải cung cấp những dữ kiện thiết yếu như địa chỉ, số điện thoại, đôi khi cũng phải cho biết mình có những vấn đề gì cần được thầy bói trợ giúp. Từ những dữ kiện đó, thầy bói, thầy pháp thuê thám tử tư đi điều tra thêm, thu thập các tin tức về gia đình và về chính đương sự trước khi đương sự đến gặp thầy bói. Vì thế đương sự thường ngạc nhiên tại sao thầy bói lại biết rõ thân thế và sự nghiệp của mình như thế và càng tin tưởng hơn nơi họ. Ông Masi lại nói, có những người bất chợt đến gặp thầy bói, thầy pháp mà không hẹn trước cũng bị rơi vào bẫy của thầy. Đương sự trình bày các vấn đề của mình cho thầy bói. Ông này tính kế hoãn binh bằng cách nói rằng, để giải quyết vấn đề cho ổn thỏa và hiệu nghiệm thì cần thời gian để chế tạo bùa phép cho thích hợp. Và trong thời gian đó, ông ta nhờ trinh thám tư đi điều tra về thân chủ đó. Ông Masile cũng tiết lộ, có những trường hợp tệ hơn, không thiếu những người đến nhờ tôi điều tra vì họ muốn có bằng cớ rõ ràng về điều mà thầy bói đã nói với họ. Ví dụ mới đây, một phụ nữ nhờ tôi theo dõi chồng vì bà ta nghi rằng chồng bà ngoại tình với một người đàn bà khác. Sau khi điều tra, tôi báo cho bà biết rằng tôi không thấy có chứng cớ gì cho thấy chồng bà ngoại tình. Bà ấy nói với tôi, không thể được vì chính thầy bói đã tỏ cho bà biết chồng bà ngoại tình. Thì ra, thầy bói đó gieo vào đầu óc của phụ nữ ý nghĩ chồng bà ngoại tình. Để rồi có thể giải quyết vấn đề đó bằng một giá đắt đỏ, nhưng thực ra chồng bà không hề ngoại tình. Ông Masile nói, chính vì những hành động bẩn thỉu như thế của các thầy bói thầy pháp nên tôi không chấp nhận cộng tác với họ. Với 60 tuổi đầu, tôi thấy thật là một hành động đồi tệ khi lợi dụng những đau khổ của người khác để lường gạt và bóc lột họ.
Báo Gia đình Kitô cũng đăng chứng từ của ông Michele, năm nay 38 tuổi, một cụ thầy Pháp ăn năn hối cải và giờ đây trở thành thành viên dòng ba Francisco. Năm lên 23 tuổi, ông Michele bắt đầu hành nghề thầy Pháp bán thời gian tại vùng Paris, miền Nam Italia và có nhiều khách hàng. Năm 30 tuổi, ông bỏ nghề chính và hành nghề thầy Pháp trọn giờ. Michele cho biết, năm lên 16 tuổi, ông đã bắt đầu theo các khóa học về ma thuật, lên đồng và cầu cơ. Ông đọc thêm nhiều sách vở, càng đọc càng mê, và năm 20 tuổi, ông bắt đầu thực tập trên một vài thân chủ. Trong nhiều năm, Michele tin thật nơi quyền năng của pháp thuật và nghĩ rằng mình thực sự có quyền phép như thế. Nhưng rồi khi ông áp dụng cho chính mình để giải quyết các vấn đề gia đình thì không thấy linh nghiệm gì cả. Thế là càng ngày Michele càng bắt đầu nghi ngờ. Trong những năm hành nghề thầy Pháp, Michele không bán các bùa chú với giá cắt cổ như nhiều đồng nghiệp. Trong khi họ bán với giá nửa triệu lia, tức khoảng 300 đô, thì ông chỉ bán bùa với giá 120.000 lia, tức là khoảng hơn 70 đô. Với thời gian, Michele ý thức việc làm của mình là trái với đức tin Công giáo và kèm theo những nghi ngờ ngày càng sâu đậm. Cùng với sự trợ giúp của vợ, ông dần dần đi tới quyết định bỏ nghề. Một hôm, cả hai đi hành hương tại Assisi, quê hương của Thánh Francisco. Ông Michele không thể nào bước vào nhà nguyện nhỏ trong đền Thánh Francisco, vì bây giờ ông vẫn còn thực hành ma thuật. Ông bắt đầu cầu nguyện thêm, và ngày 18 tháng Giêng năm 1991, ông Michele bước vào nhà thờ ở thành phố Paris. Trở về nhà, ông đặt tất cả các dụng cụ hành nghề ma thuật vào một chiếc rương nhỏ, và từ đó ông không còn động chạm đến chúng lần nào nữa. Ông Michele kết luận rằng, thế giới ma thuật và bói toán là cái trò lường bịp lớn lao. Có những nhà huyền bí và thầy Pháp nghĩ rằng mình không làm điều gì gian ác. Họ không biết rằng cái nghề lăng băm bị luật pháp Italia cấm đoán. Họ không ý thức rằng người ta không thể đi nhà thờ, đồng thời lại đi xem bói bài. Thiên Chúa và ma thuật là hai sự không thể dung hợp với nhau. Cũng nên nhắc ở đây lời dạy trong sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo, đoạn số 2117. Ai muốn dùng ma thuật hay pháp thuật để chế ngự các thế lực huyền bí, bắt chúng phục vụ mình và nắm được quyền lực siêu phàm trên người khác, dù là để chữa bệnh, cũng lỗi nặng nhân đức thờ phượng. Các việc này càng đáng lên án hơn nữa khi có dụng ý hại người. hay nhờ đến sự can thiệp của ma quỷ. Mang bùa cũng là điều đáng trách. Chiêu hồn thường đi kèm cả bói toán hay ma thuật. Giáo hội cảnh giác các tín hữu phải xa lánh các điều ấy. Khi dùng các phương thuốc gia truyền, không được kêu cầu các thế lực ma quỷ, cũng như lợi dụng sự nhẹ dạ của người khác.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Nguyện cầu cho cha mẹ do Ngọc Mai và Gia Ân trình bày.
Vâng cha từ đỉnh cao Thái Sơn ngút ngàn, nghĩa mẹ thật mênh mông ví như biển rộng. Biết yêu mẹ yêu cha khắc ghi cõi lòng, sống trọn vẹn chữ hiếu mới là đạo thôi.
Cha dù bồn ba khắp trong cõi đời, biết trong tìm được chỉ sánh bằng nghĩa mẹ. Thấy trong cuộc đời con biết bao khó khăn, vẫn không bằng đời cha biết bao nhọc nhằn.
Xin ơn Chúa ban xuống muôn ngàn ơn thiêng Chúa Cha, để mẹ cha kính yêu sống vui đời hạnh phúc an khang.
Nguyện xin ơn Chúa ban trái tim thạo lòng hiểu sắt son, để đời con sống sao biết đáp đền hồng ân.
Chúa ban xuống muôn ngàn ơn thiêng Chúa Cha, để mẹ cha kính yêu sống vui đời hạnh phúc an khang.
Nguyện xin ơn Chúa ban trái tim thạo lòng hiểu sẵn sàng, để đời con sống sao biết đáp đền hồng ân.
Cho cuộc đời con có cha có mẹ, dưỡng nuôi cuộc đời con lớn khôn tháng ngày. Cha mẹ là hồng ân Chúa ban xuống đời, cha mẹ là tình yêu Chúa trong đời con.
Dạy khuyên tháng năm có mẹ, đỡ nâng cuộc đời con có cha sớm chiều. Sống trong một niềm tin có cha sắt dìu, sống trong đời tận hiền có mẹ song hành.
Xin ơn Chúa ban xuống muôn ngàn ơn thiêng Chúa Cha, để mẹ cha kính yêu sống vui đời hạnh phúc an khang.
Cha tình yêu, sống vui đời hạnh phúc an khang. Nguyện xin ơn Chúa ban trái tim thảo lòng yêu sắt son, để đời con sống sao biết đáng đề.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://v.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.